Tạo hóa chi môn, chương 729, đạo pháp tự nhiên, góc truyện audio.com. Ninh Thành tiếp nhận ngọc phù, nói cảm tạ đối với Mạn Luân, đa tạ Mạn Luân huynh, vô luận như thế nào tương lai ta và Mạn Luân huynh đều là huynh đệ trên cùng một chiến tuyến. Về phần những thứ này thời gian thạch ta chỉ muốn một quả này là được rồi. Mạn Luân đại đế thu hồi thời gian thạch còn lại cười ha ha một tiếng, hắn muốn chính là những lời này, Ninh huynh ta cũng là những lời này. Chỉ cần Ninh huynh có cần ta trợ giúp ta Mạn Luân nhất định không có nửa phần chần chờ. Ninh huynh, truyền tống phù này là trong thời gian hoang vực lấy được ở bất kỳ địa phương nào kích phát sau đó đều có thể tiến vào thời gian hoang vực. Nếu mà Ninh huynh đi vào không bị truyền tống đi ra, nhớ kỹ không nên đi một phần hiểm địa. Truyền tống phù này trong vòng một năm vỡ vụn sau đó có thể lúc đó rời đi quang hoang vực. Nhưng trên thực tế dùng truyền tống phù này tiến vào thời gian hoang vực không có người nào đi ra cả. Cho nên ta hoài nghi dùng truyền tống phù này tiến vào thời gian hoang vực sau đó, là không có cách nào đi ra ngoài. Ninh huynh hay nhất tìm một người đi vào, không cần chính bản thân đi một chuyến. Tuy rằng trong miệng căn dặn, nhưng Mạn Luân tin tưởng Ninh Thành sẽ không tự mình đi vào. Hắn nói để cho Ninh Thành không nên đi hiểm địa chỉ là để căn dặn cho người thay Ninh Thành tiến vào thời gian hoang vực mà thôi. Tu luyện đến bọn họ loại trình độ này, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đi mạo hiểm như vậy, cho nên hắn cũng không lo lắng Ninh Thành sẽ ngã xuống. Cho hai quả truyền tống phù cho Ninh Thành, cũng là muốn càng thêm giao hảo Ninh Thành, để cho Ninh Thành phái hai người đi vào. Ta hiểu rõ, Ninh Thành lại cảm tạ một câu. Mạn Luân rất là hài lòng cùng Ninh Thành cáo từ, hắn mục đích tới nơi này cũng trên cơ bản đạt được. Xuyên Tâm Lâu coi như là muốn động hắn, đối mặt Mạn Luân tinh không bốn gã vĩnh hằng cường giả. Còn có hai cái đan đế, hắn cũng phải cân nhắc một chút. Ở Mạn Luân đại đế cáo từ sau đó, Ninh Thành liền đem Huyền Hoàng Tông giao cho Thương Thải Hòa. Để cho công tu trúc tiếp quản Côn Trác Tinh Hà, đem Côn Trác Tinh Hà đổi tên thành Huyền Hoàng Tinh Hà. Đồng thời đảm nhiệm chức vụ Huyền Hoàng Tinh Hà Vương, Thương Thải Hòa nhất tâm luyện đan, đối với quản lý cũng không nóng lòng. Ninh Thành cũng không có trông cậy vào hắn quản lý Giang Châu Tinh, để cho hắn ở lại Huyền Hoàng Tông, là bởi vì muội muội Nhược Lan bọn người ở Huyền Hoàng Tông bế quan. Có Thương Thải Hòa một cái vĩnh hằng cảnh đan đế chăm sóc như vậy, đây tuyệt đối là không vấn đề chút nào. Vì để ngừa vạn nhất, Ninh Thành còn đang ở địa phương Nhược Lan đám người bế quan bố trí khẩn cấp truyền tống trận. Ninh Thành tin tưởng, cái này truyền tống trận hẳn là không dùng được. Giang Châu Tinh Ninh Thành hay vẫn còn là giao cho Bối Tuấn Giật phụ trách, đồng thời căn dặn hắn nếu mà đám người Ngõa Luân đến. Nhất định phải dàn xếp xong, Ngõa Luân tính tình rất tốt, Ninh Thành hy vọng tương lai hắn có thể ở lại Giang Châu Tinh trợ giúp hắn. Đem những thứ này giao phó xong sau đó, Ninh Thành lúc này mới rời đi Giang Châu Tinh kích phát truyền tống ngọc phù. Mạn Luân không biết Ninh Thành, hắn cho rằng Ninh Thành nhất định sẽ không đích thân đi thời gian hoang vực thế nhưng Ninh Thành hết lần này tới lần khác tự mình đi ngay. Truyền tống ngọc phù cuồn cuộn nổi lên một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền đem Ninh Thành đưa đi. Ninh Thành sớm chuẩn bị kỹ càng, một khi bị thời gian hoang vực. Góc truyện audio.com, đẩy ra, hắn sẽ để cho muội muội Nhược Lan mang theo hắn trong Huyền Hoàng Châu đi vào. Chỉ cần có nửa hơi thời gian hắn không bị đẩy rời đi, hắn liền có cơ hội tiến vào Huyền Hoàng Châu, sau đó nghĩ biện pháp tiến vào Mộ Quang Chi Hải. Để cho Ninh Thành kinh dị là... Hắn rơi trên mặt đất sau đó, nơi nào nửa phần đẩy mạnh lực lượng. Nói cách khác hắn vào thời gian hoang vực cùng lần trước tiến đến giống y hệt nhau. Ngoại trừ cái loại này nhàn nhạt lưu truyền thời gian khí tức căn bản cũng không có bất cứ dị thường nào. Chứ đừng nói chi là bị truyền tống đi ra ngoài, không đợi đến Ninh Thành thở phào cường đại áp chế truyền đến. Ninh Thành trong lòng cả kinh, liền muốn tiến vào Huyền Hoàng Châu. Bất quá hắn rất nhanh thì hiểu được áp chế này không phải là đưa hắn truyền tống đi ra ngoài, mà là đem tu vi của hắn áp chế xuống tới. Hắn sinh tử cảnh tu vi trực tiếp bị áp chế đến tụ tinh viên mãn. Nơi này quả nhiên vẫn có hạn chế, đối với Ninh Thành mà nói tu vi áp chế, so với truyền tống đi ra ngoài. Tốt hơn vô số lần, trước đây hắn xa xa không tới tụ tinh viên mãn liền có thể đi qua Mộ Quang Chi Hải, hiện tại hắn đối với thời gian phép tắc có nhận thức sâu hơn. Mặc nữa qua Mộ Quang Chi Hải chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ninh Thành không có để ý tình huống chung quanh, lập tức liền đi tới Mộ Quang Chi Hải. Trầm Cẩm Du nói muốn tìm hắn, nhất định là đi Mộ Quang Chi Hải. Đã nhiều năm như vậy, Ninh Thành lo lắng nàng giữ nhiều lành ít. Mặc dù Trầm Cẩm Du là chính bản thân đi vào, nhưng Ninh Thành không cách nào không lo chuyện này, hắn làm như vậy không được. Biết rõ có người liều chết đi cứu hắn, hắn còn giả vờ cái gì cũng không biết. Hoặc là nói, mượn cơ chính bản thân vào không được. Lần thứ hai đi tới mộ Quang Chi Hải, Ninh Thành nhìn thấy vẫn là cái này xa hoa lộng lẫy quang hải thế giới. Từng đạo mộ quang hợp thành một mảnh hải dương xinh đẹp như vậy, Ninh Thành rõ ràng những thứ này xinh đẹp chỉ là mặt ngoài mà thôi. Một khi tiến vào mộ quang chi hải này, tùy thời khả năng bị thời gian giáp thôn phệ hủy diệt rơi. Ở bên trong thời gian giáp thì giờ ngay lập tức mà qua. Nơi này cũng không có một giọt nước, thời điểm chết đi có lẽ sẽ trở thành một phiến vỏ cây. Ninh Thành không có bất kỳ dừng lại gì, bước vào mộ quang chi hải. Vô cùng vô tận tang thương năm tháng trong nháy mắt áp hướng về phía hắn, để cho hắn có chút hoảng hốt. Tu vi bị áp chế ở tại tụ tinh, Ninh Thành thần thức dọc theo đi, vẫn như cũ xa hơn so với lúc trước, phương viên sắp tới trăm dặm phạm vi đều xuất hiện ở trong thần thức của hắn. Ninh Thành chỉ là đi nửa ngày, liền phi hành hẳn lên. Hắn biết muốn bị truyền tống đến mộ quang chi hải chỗ sâu nhất chỉ có ở chỗ này bay lên, đây là Trầm Cầm Du nói cho hắn biết. Quả nhiên, ở trong nháy mắt Ninh Thành bay lên, cường đại tê liệt lực lượng cùng từng đạo thời gian lưỡi mang liền đánh vào trên người của hắn. Lập tức một đạo thời gian vòng xoáy liền cuốn tới, đem Ninh Thành mang đi. Rẹt, một tiếng, Ninh Thành quần áo bị xé rách ra hơn 10 đạo khe nứt. Ninh Thành thân thể ngược lại không có nửa phần tổn thương, thậm chí ngay cả vết tích đều không có một chút nào. Tu vi của hắn bị áp chế, cường đại thân thể ở chỗ này không có cách nào bị ngăn chặn. Khi Ninh Thành bị cường đại vòng xoáy này lần thứ hai kéo đến dưới đất thời điểm, thần thức của hắn từ trăm dặm phạm vi áp chế đến vài dặm phạm vi. Ninh Thành, gocchuyenaudio.com, rõ ràng, hắn đã bị thời gian vòng xoáy cuốn đến chỗ sâu nhất mộ quang chi hải. Trước đây chính là ở chỗ này, hắn và Trầm Cầm Du hai người chạy rất nhiều năm. Lần thứ hai một người đứng ở chỗ này, Ninh Thành lại có chút thất thần. Lần trước hắn là trong lúc vô ý đi tới nơi này, lúc này đây hắn là có ý định đi tới nơi này. Lúc này nhớ tới, hắn mới phát hiện coi như là Quỳnh Hoa và Lạc Phi cũng chưa từng cùng hắn nắm tay như vậy liên tục đi mấy tháng, lại cõng sau lưng đi thời gian lâu như thế. Cũng là ở chỗ này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan của Trầm Cầm Du, vẻ xinh đẹp đó khiến người ta hít thở không thông. Coi như là Ninh Thành không thừa nhận cũng không được, Trầm Cầm Du là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp được. Bất quá, trong lòng hắn đều chỉ có Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa, hắn nhìn Trầm Cầm Du dung nhan. Nghĩ tới cũng là Lạc Phi và Quỳnh Hoa, mất đi 5 tháng kéo tới, Ninh Thành rất nhanh thì cảm nhận được cái loại này trong 5 tháng sinh mệnh, hắn lại một lần nữa lâm vào giác ngộ. Thời gian vĩnh cửu khí tức ở Ninh Thành bên người trôi qua cũng rốt cuộc không cách nào mang đi Ninh Thành một phần một chút nào sinh mệnh. Trước đây hắn ở chỗ này cõng Trầm Cầm Du giác ngộ, hắn đầy đầu tóc bạc. Hiện tại, một mình hắn lần thứ hai ở mộ quang chi hải giác ngộ, sinh mệnh lại càng ngày càng lớn mạnh ngưng thật. Rất nhanh Ninh Thành liền chạy vội, từng đạo năm tháng lưu quang ở quanh người hắn tụ lại hẳn lên. Tạo thành một vòng lại một vòng phép tắc quang vượng, Ninh Thành thời gian phép tắc không như trước nữa giới hạn trong phạm vi chạm đến gia lông lạc nhật hoàng hôn, hắn mơ hồ cảm giác được chính bản thân gần bắt lấy một góc thời gian phép tắc càng khó hơn, chỉ là một góc này thủy chung cách hắn một chút khoảng cách nào đó, như ẩn như hiện. Một đạo hoa mỹ ánh nắng chiều quang mang để cho Ninh Thành từ trong giác ngộ tỉnh táo lại. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn xa xa xinh đẹp mặt trời chiều đang lặn, thở dài. Hắn chung quy không có nắm chắc ở từng chút một khoảng cách này, chỉ kém một chút hắn liền có thể chân chính bắt được thời gian phép tắc một góc, một chút này thật giống như một cái lạch trời lớn vô cùng, để cho hắn không cách nào vượt qua. Ninh Thành rất nhanh thì đem những thứ này thất lạc ném ở một bên, hắn tới nơi này không phải là vì cảm ngộ thời gian phép tắc. Hắn là tới là để tìm Trầm Cầm Du, tâm tình rộng mở trong sáng, Ninh Thành một tiếng thét dài xông vào mặt trời lặn ánh nắng chiều. Ở trong nháy mắt Ninh Thành đi qua mặt trời lặn ánh nắng chiều, Ninh Thành đáy lòng trong chỗ sâu đột ngột chấn động. Hắn vào giờ khắc này trở nên hiểu ra, hắn rốt cục đã bắt lấy một tia thời gian phép tắc. Đáng kể giác ngộ như vậy cũng không có để cho hắn chân chính nắm bắt một góc thời gian phép tắc mà ở thời điểm hắn triệt để bỏ xuống, hắn dĩ nhiên bắt được thời gian phép tắc một góc này. Một trận băng hàn kéo tới, Ninh Thành không chút nào nhận ra. Trong lòng hắn chỉ có một loại lửa nóng, một loại phóng đãng. Hắn bắt được là một loại hình, không sai, chính là hữu hình. Bất kỳ vật gì đều cũng có hình. Hắn nhớ lại trước thời điểm hắn lĩnh ngộ quy nhất, phu chiêu chiêu sinh ở minh minh. Hữu luân sinh ở vô hình, tinh thần sinh ở đạo. Hình bản sinh ở tinh, mà vạn vật dùng diện mạo bên ngoài sinh. Khi hắn hiểu ra thời điểm, thời gian cũng là hữu hình, hắn thậm chí hiểu vì sao thời gian qua mau, ngày tháng thoi. gocchuyenaudio.com, đưa, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy được quang âm chi tiễn, ngươi liền có thể ngăn cản tốc độ của tiễn, để cho ngoài chậm lại. Khi người đối với loại này cảm ngộ đến trình độ nhất định, người thậm chí có thể đem mũi tên này nắm trong tay, để cho ngoài tĩnh lại. Coi như là có một ngày, người để cho quang âm chi tiễn này bắn ra cũng không phải là không thể được. Khi người nắm trong tay đây hết thảy quy tắc, người có thể cho nhật nguyệt lưu truyền dừng lại. Đây là tuyệt thế đại thần thông. Ninh Thành lòng có cảm giác, bỗng giơ tay lên về phía trước bắt tới. Xung quanh ngay lập tức nhất thời chậm lại, hết thảy đều hoàn toàn tĩnh lại. Đây không phải là ảo giác lạc nhật hoàng hôn tạo thành cho đối thủ cảm thấy thời gian vô cùng chậm rãi, mà là chân chính bất động, đây mới thực là thời gian phép tắc thần thông. Suy yếu truyền đến, Ninh Thành cũng không có dừng lại, lần thứ hai vung tay lên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Ninh Thành ngồi ngã xuống đất, hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nuốt vào, chậm rãi thở dài một hơi. Thực lực của hắn còn quá thấp, dù cho bắt được một góc thời gian phép tắc lĩnh ngộ được ra long. Vẫn như cũ không cách nào để cho thời gian bất động càng lâu, chứ đừng nói chi là để cho thời gian rút lui, cho dù là trong nháy mắt rút lui cũng không được. Ninh Thành nuốt vào một viên thuốc chờ thương thế chậm rãi thở bình thường lại, lúc này mới lần thứ hai đứng lên. Hắn cũng không cảm thấy uể oải, hắn còn không có học đi, đã muốn chạy, đây là một loại vội vàng sao động. Thật giống như trước hắn giác ngộ hồi lâu, cũng không có bắt được thời gian phép tắc một góc, hắn đơn giản đem bỏ xuống, trái lại ở đi qua mặt trời lặn ánh nắng chiều thời điểm, lĩnh ngộ được chân chính thời gian phép tắc. Đạo là một quá trình tự nhiên, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo pháp tự nhiên. Tận lực trái lại sẽ không để cho hắn có tiến bộ lớn hơn, hắn vừa rồi quá tận lực. Cách chương.